Hoan nghênh quý vị tới tham gia cái buổi giảng kinh Kim Cang ngày hôm nay. Số tấm số 17. Đây là một trong những kinh mà tôi rất thích. Tại sao vậy? Tại lúc trước tôi đọc kinh là tôi không hiểu, tôi sợ vậy sao? Mấy năm trời nghe tới kinh, cái tên kinh Kim Cang là lòng bất an, tại vì mình biết là có nhiều cái về cái kinh này mình không hiểu được. Hay nó khó quá, tôi hiểu không nổi. Đọc nhiều mà cũng chả hiểu được gì hết. Rồi cũng là một cái kinh này là cũng là một cái chuyển hướng của tôi nữa. Tôi rất may mắn đã gặp được Lục Tổ, được ngài dạy cho cái pháp Kim Cang này mà trong tại cái thời ngài Lục Tổ đó. Ngài Ngũ Tổ với Lục Tổ đó chủ trương là dạy người ta tu và nghiên cứu kinh Kim Cang. Từ đó tôi mà nhờ được Lục Tổ chỉ dẫn cho, dẫn đường cho. Thành ra tôi mới quyết tâm là sẽ giảng cái kinh này để cho truyền lại cái hiểu biết, cái pháp của ngài Lục Tổ đã truyền trong cái kinh này. Thì mấy năm trước thì tôi đã sẵn sàng, đã soạn cái kinh, sẵn sàng để giảng kinh này rồi. Thành ra từ khi tôi giảng thì tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội được cống hiến cái sự hiểu biết chúng ta, thì đem cái sự hiểu biết thâm sâu hơn về cái kinh Kim Cang này để cống hiến cho đời sau. Đã bắt đầu giảng kinh 2 tháng rồi, vẫn còn trong cái phần giới thiệu. Một cái mục tiêu quan trọng của tôi khi giảng kinh này để giúp quý vị trồng cái chủng tử để đắc được giác ngộ. Cái mục tiêu tôi là để giúp quý vị trồng chủng tử để giác ngộ. Giác ngộ là sao? Quý vị giác ngộ có nghĩa là quý vị đã đắc được cái bát nhã. Bát nhã nó có 2 cái thành phần. Thứ nhất là trí. Phần thứ nhì là cơ huệ. Trí và huệ, trí tuệ là cái gì? Nói cái khác, cái người mà giác ngộ đó vừa có trí vừa có tuệ luôn đó. Cái người mà giác ngộ đó họ có cái trí là cái khả năng có thể chiếu và thấy rõ ràng, và thấy rõ ràng mới có thể nhận thức rõ ràng, rồi nhờ cái nhận thức rõ ràng đó họ mới có thể lội vào buồn và lầy để tham gia vào cuộc sống của chúng sanh. Cái trí đó là giúp cho người có cái giác ngộ, cái cơ hội, có cái khả năng để dấn vào cái cuộc sống xã hội và tham gia hoàn toàn cuộc sống xã hội, gọi là cuộc sống thế gian đó, mà không bị cái cuộc sống thế gian đó làm bị ô nhiễm. Cái đó nó khác người, cái phàm phu chúng ta chỗ nào, khác ở chỗ đó. Cái khác biệt giữa cái người có trí, người giác ngộ với người như phàm phu chúng ta, thì chúng ta phàm phu tham gia vào cuộc sống đó, thì chúng ta bị cái cuộc sống nó làm ô nhiễm, chúng ta bị cuộc sống nó làm mình phiền não, bị cuộc sống làm chúng ta bị mê hoặc. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay tôi bắt đầu mở ra bằng nói là chúng ta đang trồng chủng tử để cho quý vị giác ngộ, đừng khinh thường chuyện đó. Quý vị biết không? Con nít ngày hôm nay có người 3 tuổi, có người 13 tuổi, 4 người con nít ở đây, em bé ở đây. Mặc dù họ chơi như vậy, nhưng điều nhất mình không thể quên với con, một cái người chó tên là Charlie nữa. Ngay con chó nữa, đang được trồng chủng tử để mà giác ngộ. Được, trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù cái môi trường rất 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 là khiêm tốn, nhưng đều đây là cơ hội để ngay những con chó, ngay những em bé nó đang trồng chủng tử để mà giác ngộ. Mình đang vẫn bàn về cái trí. Cái trí này là trí có thể thấy rõ ràng, thấy rất rõ ràng. Còn cái huệ là sao? Cái trí là cho chúng ta nhận thức rất rõ ràng các tướng. Còn cái phần huệ là mình thấy được cái thật tướng của nó, cái chân tướng của nó, chứ không phải gì cái bề ngoài thôi. Tức là cái tuệ là do quý vị thấy được cái sự thật chân chính của mọi sự. Vì thấy được sự thật nên quý vị, cái sự lựa chọn quý vị nó rất là khôn ngoan, là khéo léo. Thành cái tuệ này là cho quý vị thấy được cái sự thật chân chính của nó. Nó cái sự thật đó thường thường được gọi là cái chân không. Thì cái người giác ngộ đó, mặc dù phân chia ra cho quý vị thấy trí và tuệ, để cái người giác ngộ đó, người ta coi trí tuệ chỉ là một thôi, hai mới thiệt là một, một mới thiệt là hai, không có sự phân biệt gì hết. Tại vì họ không vừa chấp, cũng không chấp về cái diệu hữu mà cũng không chấp về cái chân không. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái nghe giảng qua internet có được trồng chủng tử hay không? Tôi nói là tôi xin lỗi, không được. Tôi phải thấy mắt quý vị tôi trồng được. Tôi hỏi cái pháp như vậy này, nếu quý vị nghe thì quý vị đều được trồng cái chủng tử, hiểu rõ như vậy. Không phải lúc để quý vị hiểu, mà cái này lúc quý vị để trồng chủng tử. Ai thắc mắc này? Cái này cái sự hoạt động nó như vậy nè. Chúng ta cần phải giao tế với người khác, giao hữu với người khác, liên lạc với người khác. Quý vị hiểu không? Chúng ta mà có sự liên lạc với nhau rồi qua cái trí thức của chúng mình, đúng không? Cái trí của tôi phải nói chuyện với trí của quý vị mới có sự thông cảm với nhau được. Mình á, từ mình cá nhân mình á, là đầy đủ rồi, mình không cần gì hết. Để khi mình gặp người khác á, mình cần giao liên lạc với người khác á, mình phải cần dùng cái trí mình có thể liên lạc với người khác được. Cái trí với lại với cái trí với tình cảm sao? Trí với tình cảm nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ, nó không khác gì nhau bao nhiêu hết. Cái người thường á, cái người phàm phu á, thì cái trí chúng ta làm chúng ta bị rối loạn, bị mê muội. Tại sao vậy? Tại người phàm phu đó thiếu cái sự hiểu biết. Cái người phàm phu chỉ thấy được ở ngoài thôi. Người phàm phu chỉ thấy một cái vật thôi, thấy được ở vật bên ngoài thôi, để không thấy được cái sự thật của cái vật đó, thấy được cái thể của cái vật. Cái người thường chỉ thấy được cái tướng bên ngoài thôi, không thấy được cái thể hoặc là cái tính. Phật giáo không có chỉ tính, cái thể nó rất quan trọng. Hàng như mình gặp một người đó, đó. Để cho một cái ví dụ là cái thể cái tướng nó khác nhau này nè. Mình gặp một người phụ nữ đó, mình thấy đẹp đẽ, thấy vui vẻ, xong mình thích, xong mình cưới, xong rồi sau vài năm trời, vài tháng trời mình đi gì mình thấy cái mặt thật của người ta. Cái đó là thể với tướng nó khác nhau chỗ đó đó. Tôi xin nhắc quý vị lại, cái trí của chúng ta đó nó rất giỏi về khám sát cái tướng ở ngoài thôi, nó rất giỏi về chuyện đó, nhưng đều nó không có khả năng để mà nó đi vào sâu vào cái thể với cái tính của nó được. Cái đó là cái nhược điểm của cái trí chỉ thấy được ở ngoài, không thấy được ở trong. Tại vì cái huệ nó cho phép quý vị thấy ở trong, cái trí cho phép quý vị thấy ở ngoài, vừa trong vừa ngoài thì quý vị thấy hoàn toàn diện của cái sự thật luôn. Thì có người hỏi, có người có thể có huệ mà không có trí không? Khôi hài dễ sợ, cái người nào đổi tính tình nó đổi rồi. Người mù có thấy được ở trong không? Hỏi là người mù có thấy được không? Thấy ở trong được không? Nghĩ cái chữ thấy cái chưa? Người mù sao thấy được? Ông nói ông mù thấy không được. Thấy được sao không thấy? Thấy gì? Thấy với cái thần thông của người mù. Trẻ dễ sợ. Nhạo xạo dễ sợ luôn. Ai có ý kiến gì khác không? Cái người mà giác ngộ rồi á, thì gọi đó là diệu quán trí. Diệu quán trí. Còn cái người mà phàm phu gọi đó là lục thức, gọi là cái trí. Cái mà tôi nhắc quý vị ngày hôm nay, tại vì muốn nhắc quý vị biết là những cái luật thức quý vị có đó, là nó giao, nó tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài ấy, thì nó tạo cái sự ô uế ở trong ấy. Cái này là cái sự thật của cái cuộc đời phàm phu bây giờ. Quý vị nhìn cái hình đó, màn ảnh đó, hình đó, nhìn cái hình đó, nó chính xác. Cái mà quý vị nhận thức được á, quý vị thấy được á, nó bị cái thằng ngã, cái để thất thức á, nó méo mó đi. Chẳng hạn như quý vị thấy cái hình mặt trên màn ảnh á, vì nói nó mờ, tôi không thích, mờ mắt khó chịu. Quý vị nghe rõ không? Cái giác quan chúng ta không có gì sai hết á, vì tại vì mỗi lần mình thâu tập một cái gì vào hào một cái thì ngã mình nó nhảy vào, nó can thiệp, nó ở cái này nó xấu, cái này nó đẹp, cái này dễ ghét, cái này dễ thương. Nó chuyên môn nó làm như vậy, mình không biết nó đang làm như vậy. Thành ra lúc quý vị nhận một cái gì vào là quý vị có một cái phán xét, tức là tôi thích cái này, tôi ghét cái này. Nghe rõ không? Là khi vị thấy, khi vị nhận thức vào á, thì cái ngã của mình, bản ngã mình đó, nó xen vào, nó len vào, len lỏi vào ngay lập tức. Nó nói cái này xấu, cái này đẹp, cái này tôi thích, cái này tôi không thích. Nó chuyên môn nó xen vào, nó can thiệp, nó bắt mình đặt mặt đánh một cái giá hoặc một cái phán xét. Thành vì vậy cái nhận thức của mình đó, nó bị méo mó rồi. Bởi vậy quý vị cần tu hành để quý vị học cái phương pháp để mà không cho phép cái bản ngã của mình, cái địa thất thức của mình, nó vào, nó méo mó sự thật của mình nữa. Nghe rõ ràng chưa? Tôi đã giảng gì hóa cái bức hình một tí. Là tại vì tôi muốn cho quý vị thấy cái sự liên hệ giữa những cái nhân vật chính đó là ra sao. Nó có những cái hành động gì, nó ảnh hưởng gì cho sao. Quý vị phải hiểu cái sự mà mê muội mình là tại vì có những cái nhân vật chính này, nó hoạt động với nhau, nó tạo cái sự ảo tưởng, mình không biết. Nếu quý vị có một cách, có tìm cách mà nó ngừng cái ngã của mình, nó ngừng hoạt động, thì không phải là cái giác quan mình nhận thức nó rõ ràng hơn, tại nó không còn bị ô nhiễm nữa. Tức quý vị bắt đầu thấy rõ ràng hơn. Thì khi vị bắt đầu thấy rõ ràng rồi, tại vì không bị thân ngã nó méo mó nữa, thành quý vị vẫn phải thấy được cái sự thật bên ngoài, thì bắt đầu có khả năng đi sâu à. Tôi nhắc quý vị này, để tôi giảng cái này, tôi không phải nói chuyện lý thuyết mà tôi nói cái vị nghe đang xảy ra bây giờ này. Nói cái khác, nhưng ngày hôm nay cái vị nghe tôi nói chuyện nó pháp đây, mà cái vị nói nó giờ ẹt à. Là quý vị đang bị mê muội đó. Còn nghe rõ không? Nghe mà chê thầy giảng dở rồi, còn ngân là quá mê muội rồi. Mà hỏi người khác nói, ngày thầy nghe thầy giảng nó hay không? Tôi không thích, tôi không thích nghe tí nào hết đó. Người ta cũng mê muội luôn đó. Quý vị phải ngừng phán xét. Có người nói, tôi lái xe nửa tiếng tới cái chùa này, tôi tưởng cái gì học hỏi ngày hôm nay không hiểu cái gì hết á. Có người nói nhàm quá, có nhiều cô ngồi đó nhàm quá, thì nói giảng thì ngày thầy giảng nhàm quá. Nếu cái gì bị cái cảnh giới như vậy mà không có bỏ cuộc, quý vị tiếp tục thì quý vị sẽ thấy được cái không. Cái không nghĩa là sao? Cái không nghĩa là sao? Là quý vị có thể xả nó được một cách dễ dàng. Khi vị thấy cái sự liên hệ giữa cái không cho thằng ngã nó phán xét mới là cái không không? Cái không có nghĩa là quý vị có thể xả một cách dễ dàng. Nếu quý vị thấy được cái chân không á, quý vị thấy rằng là không có gì xứng đáng để mình chấp trước nữa. Đó là chân không. Không có gì hết á. Đáng để mà chấp, không cần gì mà chụp hết đó. Quý vị nghe nè. Khi mà quý vị thấy nó không, có nghĩa là quý vị có thể xả nó được một cách dễ dàng. Có nghĩa là sao? Là thực sự mà nó không á, đâu có gì mà chấp nó đâu, có gì mà xứng đáng đâu mà chấp. Thành mới xả được. thành cái không với xả nó liên hệ với nhau chỗ đó nó ai xả thằng ngã chứ ai xả nữa. Thằng ngã là thằng này đừng có bỏ nó, thành nếu mình gạt thằng ngã một cái phải nó thằng cái này thành nó không nữa, hiểu chưa? Rồi mình phải tới khoảng chừng thất định trở lên mình mới đầu chặn nó lại được. Còn nó cái tung hoành là mình chịu thôi, mình làm gì được cái đó. Bởi vì cần tu như vậy đấy, tu càng lên càng cao thì càng ngày mình có nhiều cơ hội để chặn nó lại. Còn ở dưới mình chặn nó không được, mình không nhận nó được nó. Ở dưới mình không cách nào mình nhận nó được nó. Đâu có biết đâu. Mình nhận nó không ra. Nhận nó ra tại nó lẹ quá đi. Nó lẹ hơn mình. Nó nhắc lại. Rồi cái gì, chừng nào cái gì có thể xả được, có thể bỏ được, là cái gì có thể thấy được cái không rồi. Khi cái gì bắt đầu thấy được cái không, cái gì bắt đầu có trí huệ. Cái bắt đầu có trí huệ. Chẳng hạn như mình đừng thù hận một cái người khác dễ sợ lắm. Mình sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người ta đó. Cái đó gọi là sao? Cái đó là hoàn toàn bị mê muội. Cái gì cần nhớ như vậy nè. Có ai có vấn đề gì ở đây không? Cái ngã mình nó chuyên môn nó méo mó cái sự cái sự thật ở ngoài. Khi mà bắt đầu ngừng nó lại rồi, khi bắt đầu ngừng lại được thì quý vị mới có thể xả được. Quý vị nghe không? Nếu tôi nói cái này là không á, cái là tôi đang nói láo, tại vì cái này nó trước mặt rõ ràng, trước mặt quý vị sao nói là không được. Cái quan trọng như vậy nè. Nếu mà nói cái này không á, cái tôi đang cầm trong tay nè là không á, là tôi đang nói láo, tại rõ ràng tôi đang cầm trong tay cho nó không được. Thì cái trình độ trí huệ đầu tiên quý vị phải có, cái huệ đầu tiên quý vị có, trình độ đầu tiên á là có thể xả nó được, có thể thả nó được mà không có liên tiếp. Thì như vậy mình đã gần tới cái không rồi. Thành quý vị muốn thấy cái không á, quý vị phải tập xả, không nghĩa đó. Nghe rõ ràng không? Mình không phải là nói chuyện lý thuyết, mà quý vị muốn thấy cái không á, quý vị phải tập xả. Không cách nào khác hết đó. Có người nghe không? Chẳng hạn như khoan nói chuyện tiếng động đó, tôi hỏi như bây giờ cô có bao nhiêu tiền? Xả tiền được không? Xả tiền được không? Đâu có xả được. Mình thiền lúc sáng không nghe nữa. Cái đó dễ. Cái đó dễ. Cái đó rất dễ. Cái mà cái khó là cái khó là những cái mà những cái chấp của mình đó, nó sâu xa dễ sợ mình bỏ không được. Cha cái tình thương, mình thương con sao mình bỏ con được? Mình thương cha mẹ sao mình bỏ cha mẹ được? Thương vợ chồng sao mình bỏ vợ chồng mình được? Đâu có dễ đâu, cái đó khó lắm. Thành phải tập xả vì vậy đó. Phải xả. Cái gì mà quan trọng mình phải xả, tập xả đó. Từ từ, từ từ, từ từ. Cho quý vị cái ví dụ này. Cho quý vị một cái ví dụ này. Là quý vị đang nói chuyện một người khác, hai người thôi. Đang nói chuyện bỗng nhiên, quý vị đang nghĩ cái chuyện khác. Thì không nghe cái người kia nói gì nữa. Đã xảy ra chưa? Giơ tay tôi quay. À, cái âm thanh đó, nó bị chặn lại. Mình nghe không được nữa. Đó, năm cái giác quan mình bị chặn ra ngoài được. Rất dễ chứ. Thành cái trình độ mà không đầu tiên hay là quý vị có thể xả trước. Mà quý vị muốn thấy được cái không đó, quý vị phải tập xả, càng ngày càng xả thêm, càng ngày càng xả thêm. Chừng đó thôi. Còn cái gì đó mình phải xả, còn cái gì đó mình phải xả, còn chấp cái gì đó mình phải xả. Chừng đó thôi, rất giản dị. Thành quý vị hiểu á, lúc mà tu hành á, là mình tập xả, càng ngày mình xả thêm. Mà cái người mà có phước á, là gặp người thầy á, người thầy biết á, quý vị đang ở chỗ nào đó, tại người thầy chỉ quý vị cần xả cái loại này này sẽ tiến được lên cái trình độ sau. Thành ra có người thầy, nếu có người có phước á, thì người thầy nói này, con xả cái đó đi, vứt nó đi, thì tự động sẽ thăng tới cái trình độ sau. cô nghe rõ ràng cái chuyện như vậy này. Thầy ông thầy người tốt vậy, có tâm tốt vậy, sợ nói con xả đi con. Con tha thứ người ta đi con. Biết con nói sao nữa? Đâu có được. Ông thầy cũng xả con ngay lập tức. Ông thầy ghét cái đồ mặt gì ghét. Có cái trình độ khác nhau. Nếu quý vị bắt đầu xả được rồi, bắt đầu thấy được cái không rồi, bắt đầu thiệt sự xả rồi, thì lúc đó quý vị phải cần thật sự tới gần những cái mình xả không được. Cái không nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Cái trình độ đầu tiên mà bắt đầu xả nó còn mớ rồi, thì trình độ rất là khá rồi, trình độ tứ quả la hán rồi. Sau tứ quả la hán phải tới gần người ta hơn nữa để mình xả mới được. Tập cái xả mình xả không được. Khi mình xả được cái chà hàng như những cái mục mớ rất nhiều, chà hàng như ái tình, mình phải cần xả nó. Xả nó được rồi á, thì lúc đó mình phải cần tới gần cái mình xả còn lại không được, phải tới gần nó mình mới thấy rõ ràng, nó mới xả được. Lúc đó mình mới có cơ hội mình phát triển cái trí của mình. Có hề phải phát triển cái trí. Từ 1:30 vừa rồi tôi dạng cho những người mà còn mê muội đó, làm sao thấy được cái không. Bây giờ quý vị thấy cái không rồi á, nghe rõ chưa? Có ai nhớ, có ai đã liễu ái chưa? Kệ. Bây giờ cô hỏi quý vị, tôi đang nói về cái quá trình mà tu luyện đây, là quý vị trước hết quý vị phải liễu cái ái đó, liễu cái hận cái đó. Khi mà liễu cái ái rồi đó, cắt đoạn cái ái rồi đó, thì lúc đó trình độ sau là lúc mình phải tới những cái gì mà nó thiệt sự là mình thương, cực kỳ thương hoặc cực kỳ ghét, để mình phát triển cái trí của mình. Thành ra bây giờ tôi hỏi quý vị, những cái người mà cái người có ai mà đoạn cái phần cái trình độ mà ai đã đoạn được cái ái tình chưa? Giơ tay tôi coi. Để tay xuống. Tâm bậy. Đã đoạn được tình thương cho con chưa? Đã đoạn cái tình thương cho mẹ chưa? Để tay xuống. Cái vị đã ngừng yêu thương cái thân mình chưa? Chưa đoạn được tình thương rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Thành quý vị, cái quá trình như vậy đó, quý vị phải bắt đầu phải cắt ái cái đã. Phải cắt cái ái đó. Khi cắt cái ái được rồi thì mình phải tới gần những cái mình ghét nhất, mình thương nhất. Thương nhất mình phải tới gần, mà ghét nhất mình phải tới gần nữa. Thì như vậy nó phát triển cái trí của chúng ta. Nhờ cái trí nó phát triển thì quý vị mới làm cái huệ quý vị mới càng ngày nó càng thâm sâu được. Trí huệ nó phải phát triển song song như vậy đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành cuối cùng khi quý vị vừa phát triển song song như vậy, quý vị trở cái trạng thái tên là mình không chấp vào không và không chấp vào cái hữu. Thấy nó dễ dàng, dễ sợ. Là cái vị tu mà tới cái trạng thái không đòi giết, đòi cắn người ta, đòi nuốt người ta, đòi ăn tươi nuốt sống người ta. Nó chuyện rất tinh, rất là thông thường. Thành cái hy vọng ngày hôm nay quý vị nghe cái bài này, quý vị sẽ bớt cái sự hiểu lầm, nghĩ là tu hành là mình thành đá, thành gỗ rồi chứ còn phải là còn làm con người nữa. Có những người tháng rồi thầy dạy con, bây giờ con không nhận được con nữa. Đồ bồ ân bạc nghĩa. Có người nói thầy dạy con sao kỳ cục quá, bây giờ con không có tình cảm như lúc trước nữa. Có người hỏi là hồi nãy tôi nói là mình lúc mình có một tí mình mà có mà thấy được cái không rồi thì mình phải cần tới gần người mình rất là thương hoặc mình rất là ghét để mình phát triển cái trí của mình. Tại sao như vậy? Tại sao phát triển cái trí như vậy? Là sao có thể phát triển được? Ai biết làm sao không? Bây giờ cái vấn đề người hỏi là phải nhớ như vậy nè. Quý vị mê muội, quý vị phải cần rút lui. Lúc cần thiết phải rút lui. Mình chịu không nổi nên mình phải rút lui. Nhưng đều quý vị mà gặp thấy được cái không rồi đó, tại vì không có quyền rút lui nữa. Lúc thấy không là phải tới gần nó. Không được rút lui nữa. Rút lui là tôi quýnh. Tắt tay á. không được rút lui nữa. Trình độ mỗi người mỗi khác. Những người mà có tới trình độ mà thấy không rồi mà còn rút lui nữa là tôi đuổi ngay lập tức. Tại sao phải tới gần mới phát triển được cái trí? Tôi hy vọng có người trả lời, mà tôi nhớ sức lại quý vị đang còn mê muội, sao quý vị trả lời cái trí cho tôi được? Hai lý do chính. Tại sao mình phải cần tới những người mình ghét hoặc mình tuyệt cực kỳ ghét, cực kỳ thương sau khi mình thấy được cái không này? Tại sao như vậy? Đúng. Mình phải tới gần. Mình phải thấy chân lông nó. Mình thấy rõ. Để mình thấy rõ ràng mình cần vất cái gì. Nếu mình đứng xa, mình chỉ tưởng tượng thôi. Dễ sợ không? Quý vị không thể đứng xa được nữa, lúc đó mình phải tới gần. Đó, cái tụi A-la-hán nó không biết cái chuyện đó. Nó né, tụi A-la-hán nó né, nói tụi bay tránh xa tao, tại tao muốn tới gần tụi bay. Vì vậy nó không phát được cái trí. Hiểu chưa? Phải tới gần mới thấy cái lỗ chân lông đó chứ. Mình mới bỏ nó được chứ. Thấy pháp nó dễ sợ không? Những cái bí mật mà người ta không biết. Nghe có hiểu không? Là mình phải cần tới gần cho tới đến cái độ mình thấy được cái lỗ chân lông đó. Tại vì như vậy mình mới thấy rõ ràng mình phải cần bỏ cái gì. Còn nếu mà không thấy rõ ràng, óc mình nó sẽ tưởng tượng, nó chêm vào. Thành mình cần tới gần gần đó, thì cái óc nó càng ít can thiệp chừng đấy. Nó thấy càng rõ hơn, nó không cần can thiệp nữa. Hiểu chưa? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì á, mình tới gần á, mình tới gần như vậy nè, mình kẹt rồi, mình phải tìm cách mà giải quyết nó. Mình không thể nào trốn nó được nữa. Tự động cái trí mình sẽ tìm cách để mà giải quyết. Mình mở cái trí được vì vậy đó. Tại mình tìm cái phương pháp để mà giải quyết cái vấn đề. Tại mình biết mình tránh nó không được nữa. Tự động cái trí mình sẽ mở ra để mình giải quyết nó. Hiểu chưa? Phải cần tới gần mới giải quyết được, mới thấy phương pháp giải quyết. Tại vì nếu như mình không cần giải quyết thì mình không thể mở cái trí được. Hiểu không? Thôi đâu sao tuần sau được, hay là tháng sau, đời sau được, năm sau là đời kiếp sau, hay là 10 kiếp sau, đâu gấp gì đâu. Mà đâu cần giải quyết đâu, đâu có cái nhu cầu mà giải quyết nó ngay bây giờ đâu. Cái mặt nó dễ ghét thôi, tuần sau gì đó, tôi cần gặp để mà kiếp sau tôi gặp, đâu có trễ gì đâu. Thế đâu có giải quyết gì đâu, trí đâu có mở đâu, đâu có giải quyết được cái gì đâu, đâu có biết hơn cái gì đâu. Hiểu không? Nên tôi dốt á, nó phải cho nó trốn, và nó giải quyết không được. Ai thắc mắc gì không? Tùy cái người đã giác ngộ là chưa giác ngộ. Ngày hôm nay mới giảng được có một tấm mà có tất cả là hình như là 800 tấm nữa. Mình 10 năm giảng cái này mới xong, giảng kinh này mới xong. Ai thắc mắc gì không? Bởi vì cái Phật Pháp mà dùng tiếng Việt với tiếng Hoa nó chính xác hơn là tiếng Anh. Thành ra mình rất may mắn mình có nói nhiều ngôn ngữ khác nhau để mình duy trì được cái sự phong phú và cái tinh hoa của mỗi cái văn hóa với nhau. Văn hóa, cái Phật giáo văn hóa mà người Hoa với người Việt Nam đó rất rất là sâu xa. Thành mình đang đem cái đó mà truyền lại cho bên cái xã hội này. Thành mình đang mình tới gần, thành mình tự ép mình phải đối phó với nó. Thay vì mình ở xa thì mình né nó được, còn mình tới gần mình né nó không được. Thành mình tự nhiên mình phải tìm cái biện pháp để mà giải quyết nó. Còn nếu mình đứng xa mình không cần giải quyết, còn tới gần quá mình phải giải quyết, không thôi nó cắn mình. Nó đang ghét, nó đang hận mình dễ sợ đó. Mình phải tới gần nó. Tại mình không giải quyết á, thì nó sẽ cắn mình, nó sẽ giết mình. Vì nghe rõ ràng không? Đâu phải lý thuyết đâu. Cái người này người có trình độ, người thấy được cái không rồi. Thành khi mà thấy được cái không rồi, phải bắt buộc phải tới gần cái người mình ghét, mình thù, mình dễ sợ. Để sao? Mình phải thật tìm cách giải quyết cho sớm. Không giải quyết sớm á, trước sau á, nếu giải quyết trễ quá, nó sẽ bắn mình, nó sẽ nuốt sống mình. Bởi vì mình phải phát triển cái trí tuệ mình rất là lẹ. Mình phải cần phát triển, mình mới sống sót được. Nhưng tôi nó bắn mình. Bởi vậy lúc này là nói cho vị nghe là ông thầy mới rung đùi. Ta coi thử mày sẽ phát triển cái trí mày ra sao. Nếu không phát triển mà chậm quá thì mày chết ráng mà chịu. Đây lâu lâu ông thầy mới được vui một tí thôi. Giảng kinh Cang vậy được, nghe hiểu được không? Tôi giảng kinh Kim Cang thấy cái phương diện mà tu hành đó, để quý vị thấy nó áp dụng như cuộc đời quý vị hơn. Chứ còn nói lý thuyết không thì nghe buồn ngủ lắm. Mình giảng kinh đó, thì cái chủ trương mình giảng kinh Kim Cang này đó, thay vì mình giảng theo cái lý thuyết, mình dùng lý thuyết cao sâu, dùng những chữ nặng nề, những cái chữ mà khó hiểu đó, thì mình giảng theo cái phương diện mà tu hành, cái trình độ, cái chữ cao siêu nó chỉ diễn tả cái trình độ nó cao siêu thôi, nhưng đều nó cắt đứt lại những cái trình độ khác. Thì mình giảng là bằng cách phương tiện, mình giảng cách tu đó, cái quá trình tu đó, thì tất cả mọi người trong con đường đó họ tự chọn là họ đang ở chỗ nào, thì họ ở chỗ nào họ nghe đó, họ hiểu được cái chuyện đó, họ hiểu ra cái kinh nó áp dụng ở cái chỗ này, chứ không phải nói chuyện lý thuyết. Thành cách giảng kinh nó khác, cách nó rất là mới, không có mình nặng cái phần thực hành hơn là phần lý thuyết. Như khi ngày hôm nay quý vị nghe nhiều cái mà nó không áp dụng được cho quý vị. Chẳng hạn như em bé ngày hôm nay vậy, mặc dù nó chỉ lo chơi nó thôi, nó lo làm chuyện nó thôi, nhưng đều trong cái tiềm thức của nó đó, tiềm thức của nó đó, nó có cái chủng tử, nó ngày trong tai nó thoáng nghe cái chữ tên là Kim Cang, tên là Bát Nhã, cái pháp Bát Nhã, pháp Kim Cang như vậy đó. Quý vị cần nghe rất nhiều lần mới có cơ hội tu nổi. Cần nghe rất nhiều lần. Tôi đang cho cái gì một chuyện khác, không phải là cái ý thức không, mà có những cái quá trình, cái lộ trình nó như vậy đó. Tại mặc dù quý vị, mặc dù chỉ một phần ngày hôm nay chỉ nó áp dụng cho cái trình độ quý vị ngày hôm nay thôi, người vì nghe hết tất cả cái lộ trình rồi, càng ngày càng nghe thì trong tương lai quý vị tới trình độ khác đó, nghe là sẽ nhớ lại cái này trong cái tiềm thức là có sẵn rồi. Thành trong tương lai nghe lại một lần nữa, nghe cái pháp khác thì cái tiềm thức này nó cho quý vị cái định hướng, hướng nào là hướng đúng, rồi nó cho quý vị được cái sự khiêm tốn nữa. Quý vị nghe hôm nay, ủa như cái tâm nó khiêm tốn, tại mình cứ tưởng mình biết cái gì mình cũng biết, ngày hôm nay mới thấy rõ ràng có nhiều cái mình chưa biết nữa, mình chưa hiểu được, không cách nào mình hiểu nổi hết. Thành tự động mình có chủng tự khiêm tốn ở trong nữa. Cuối cùng tôi xin nói nêu ra cho quý vị để biết rằng là quý vị là có phước, có rất nhiều phước báo tại cái sự hiện diện quý vị ngày hôm nay đó. Nhưng hiện diện quý vị ngay cái trên internet cũng vậy luôn á, là tại vì cái sự hiện diện quý vị đó, ngay cái em bé luôn nữa đó, là làm cho tôi bỗng nhiên nội hứng mà giảng cái kinh một cách mà trước giờ chứ không ai giảng như vậy hết. Tôi chưa bao giờ đọc cái này như vậy hết. Thành ra là phước báo quý vị đó. Cái này là cái sự cống hiến của quý vị cho cái Phật pháp luôn đó. Là mình cái cơ hội mình gặp nhau để mình nghiên cứu ý kinh, để mình hiểu kinh theo một cái cách nhìn khác. Thành quý vị mình sẽ hồi hướng công đức ngay bây giờ rồi. Sau rồi mình sẽ làm hồi hướng vãng sanh.